Công tử điên khùng, chương 387, chiến đấu, góc truyện audio.com, tu sĩ, thật không ngờ lại có tu sĩ ở chỗ này. Nếu người Kỳ Minh có tu sĩ, vì sao hắn đã phá hủy hơn 10 căn cứ, bọn chúng cũng không phái người đi tới ngăn cản. Còn là hai tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh nữa chứ, nhưng Lâm Vân lập tức phát hiện hai người tu sĩ này không phải là người Kỳ Minh. Khí tức trên người bọn họ hoàn toàn khác với những người mặc áo đen kia. Vị đạo hữu này, cậu đã tiêu diệt hơn 10 căn cứ của hành tinh Kỳ Minh, chắc hả giận rồi phải không? Nể mặt chúng tôi cam đoan tổng bộ của Kỳ Minh sẽ không tiếp tục tiến hành xâm lấn địa cầu. Hơn 2 tuần sau chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Một người nói bằng tiếng Hán, Lâm Vân bỗng nhiên rùng mình, những người này biết hắn là người của Hoa Quốc lại có tu vị cao như vậy. Nếu vừa nãy mình vắng mặt mà bọn chúng lại tới Yên Kinh uy hiếp người nhà của mình, thì mình chẳng phải hối hận cũng không kịp sao, không biết hai tên này đã làm gì người nhà của mình của Yên Kinh hay chưa? Lâm Vân đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng, hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Mình vừa gọi, bọn chúng sẽ nghĩ ra ngay được, hơn nữa bọn này có vẻ e ngại mình thì phải, nếu không bọn chúng đã ngăn chặn mình tiêu diệt các căn cứ kia rồi. Hai tu sĩ Nguyên Anh chống lại mình còn cẩn thận như vậy, chứng tỏ trong vòng 2 tuần tới, bọn chúng sẽ có kế hoạch khác. Là kế hoạch gì vậy nhỉ? Thấy sắc mặt của Lâm Vân âm tình bất định, hai tên tu sĩ Nguyên Anh liền dùng ánh mắt trao đổi gì đó. Tuy không biết bọn chúng có âm mưu gì, nhưng Lâm Vân đã quyết định không buông tha cho hai tên này. Mà theo biểu lộ của bọn chúng, gia đình của mình chắc vẫn an toàn. Lâm Vân không khỏi thở phào một tiếng. Đạo hữu, chúng tôi và Kỳ Minh chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Chúng tôi không phải là người Kỳ Minh, chúng tôi sẽ không xen vào việc tranh đấu giữa các hành tinh. Nhưng mong rằng đạo hữu đừng quấy rầy công việc của chúng tôi. Một tên tu sĩ Nguyên Anh hơi béo lạnh lùng nói, y thấy Lâm Vân không trả lời, mà tu vị của hắn chỉ tương đương với hai người mình, nên y hơi bất mãn. Nếu đã như vậy, mời hai vị rời khỏi địa cầu. Còn tổng bộ của Kỳ Minh, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Lâm Vân thấy ngữ khí của bọn chúng trở nên ác liệt cũng lạnh lùng trả lời. Lâm Vân biết hai tên này ở đây chắc chắn là có nhiệm vụ gì đó, sẽ không vì một câu nói của mình mà rời đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ không để cho một thế lực ảnh hưởng tới gia đình của mình tồn tại. Hừ, vậy để tôi xem cậu có thực lực như vậy hay không? Tên tu sĩ gầy hơn vừa nói xong, liền tung ra một thanh một phi kiếm muốn động thủ. Thì tên tu sĩ béo đã ngăn cản y, rồi nói với Lâm Vân, để chúng tôi trở về thương lượng một chút, lúc sau sẽ có câu trả lời cho cậu. Nói xong, liền kéo đồng bọn trở về tổng bộ Kỳ Minh. Lâm Vân biết hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia không thể đưa ra chủ ý, phải quay về hỏi người có thẩm quyền. Từ đó có thể tưởng tượng, nhiệm vụ lần này của bọn chúng có vẻ quan trọng. Nên không dám đơn giản khiêu khích Lâm Vân. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Bên trong tổng bộ xác thực chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh, còn lại đều là người Kỳ Minh. Nhưng khi thần thức của hắn quét tới một căn phòng, thì bị ngăn cản bởi một trận pháp. Nên Lâm Vân không thể trông thấy bên trong có gì, xem ra tổng bộ này không đơn giản như bề ngoài của nó. Lâm Vân thấy hai tên tu, góc truyện audio.com, sĩ Nguyên Anh đảo mắt đã biến mất trong phạm vi thần thức của hắn, trong lòng suy nghĩ, đây là vật gì mà khiến cho cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải khẩn trương. Lấy điện thoại ra tranh thủ thời gian gọi điện về cho Vũ Tích. Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vũ Tích, Lâm Vân mới bình tĩnh lại. Đồng thời hắn cũng âm thầm tự trách sự chủ quan của mình. Lâm Vân liền dặn dò Vũ Tích, ở đây đã xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh. Một khi tình hình trở nên xấu thì nàng phải dẫn người nhà rời khỏi Yên Kinh. Vừa để điện thoại xuống, Lâm Vân liền bố trí trận pháp. Hắn muốn bố trí một trận pháp mạnh mẽ nhất mà hắn làm được. Hắn không thể để cho một tên nào chạy trốn, vô luận là hai tên tu sĩ hay là người Kỳ Minh. Chỉ cần để lọt một tên, sẽ là điều bất lợi với Lâm Vân. Có thể tưởng tượng, môn phái của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia không phải là một môn phái nhỏ. Lâm Vân cũng không muốn cả môn phái đó kéo tới tiêu diệt địa cầu. Cho nên làm việc phải sạch sẽ chút, không để cho tên nào chạy trốn. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia đi vào thương lượng khá lâu, đã 2 tiếng mà vẫn chưa thấy ra. Lâm Vân đã bố trí xong trận pháp, vì đợi sốt ruột nên hắn suy nghĩ có nên giết vào không. Hiện tại hắn chỉ muốn giết hết đám này, không để cho tên nào lọt lưới. Còn chiến lợi phẩm có ảnh hưởng hay không, hắn đã không còn quan tâm nữa rồi. Lâm Vân không lo lắng trận pháp mà mình bố trí bị những người này phát hiện. Bởi nếu không phải là chuyên gia trận pháp, sẽ không nhìn thấy dị thường gì khi chưa đặt cờ chủ trận. sở dĩ chưa bỏ cờ chủ trận vào chính là để cho bọn chúng không nhìn thấy. Rốt cuộc đã có người đi ra căn cứ Kỳ Minh, lần này có 4 tên, vừa nhìn thấy người thứ tư, lông mày Lâm Vân hơi nhíu lại bởi vì người này là một tu sĩ hóa thần. Lâm Vân cũng chỉ nhìn thấy tu vị của y rất mơ hồ. Điều này chứng tỏ bản lĩnh của y đã vượt qua đại trưởng lão Vi Chân. Ngay cả một tu sĩ cấp cao như vậy cũng đến đây, rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở địa cầu? Một đội hình cường đại như vậy, nên đánh kiểu gì bây giờ? Không tồi, từ đầu đến cuối ta đều nhìn ngươi bày trận. Mặc dù cờ chủ trận của trận pháp này còn chưa cắm xuống, nhưng ngay cả ta cũng không nhìn ra đó là trận pháp gì. Tên tu sĩ hóa thần nhìn thoáng qua trận pháp mà Lâm Vân bố trí, gật đầu một cái. Trong lòng Lâm Vân trầm xuống, giờ hắn mới hiểu hành động của mình đều bị tu sĩ hóa thần kia giám sát. Vừa nãy tu sĩ hóa thần theo dõi hắn, vậy mà hắn lại không biết. Người này thật đáng sợ, người không rời đi cũng không gọi người khác là một sự lựa chọn chính xác. Bằng không bây giờ ngươi chỉ là một cái xác chết mà thôi. Nguyên Anh hậu kỳ tu vị không sai, nhưng ta muốn giết ngươi, chỉ cần một lát mà thôi. Tu sĩ hóa thần lạnh lùng nói, Lâm Vân bỗng nhiên phát hiện vì sao lúc mình gọi điện thoại cho Vũ Tích người này lại không biết. Mà khi mình bố trí trận pháp y lại biết, giải thích duy nhất là lúc mình nói chuyện điện thoại tên tu sĩ hóa thần kia đang làm chuyện gì ở bên trong, không rảnh rỗi để nhìn hắn. Về sau hai tên tu sĩ Nguyên Anh đi vào báo cáo thì y mới dám thị Lâm Vân. Lúc đó Lâm Vân đã gọi xong điện thoại và bắt đầu bố trí trận pháp. Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng như vậy? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh cộng thêm một tên tu sĩ hóa thần, Lâm Vân không khỏi đau đầu. Hắn cần phải dùng kế chứ một lúc không thể tiêu diệt hết được 4 tên tu sĩ này được. Một khi để một tên, góc chuyện audio.com, chạy trốn thì hắn không có cách nào đuổi theo. Huống hồ, hắn còn chưa chắc đấu được với tu sĩ hóa thần kia. Lúc trước Vi Chân cũng không nhìn ra tu vị của mình. Mà người này chỉ nhìn lướt qua là biết mình có tu vị tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng có lẽ y không nhìn ra mình là người tu tinh. Nại Thiên và Vĩnh Thiên, hai cậu bắt hắn lại cho tôi. Nhớ phải để cho hắn sống đấy. Tôi còn vài vấn đề muốn hỏi hắn. Tên tu sĩ hóa thần vừa nói xong, hai tên Nguyên Anh hậu kỳ ở phía sau liền đi lên ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân vừa nghe vậy âm thầm mừng rỡ, may mà tên hóa thần kia coi thường mình, vậy thì lão tử không khách khí, nếu ba tên tu sĩ Nguyên Anh cùng lên thì tốt biết mấy. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh vừa đi lên, lập tức ra tay. Trong đó có một tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ điên phong, cảnh giới còn cao hơn Lâm Vân một chút. Một cỗ chân nguyên khổng lồ điều khiển hai pháp bảo có phẩm cấp cực cao đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân thầm hận cho tới tận bây giờ mình vẫn chưa có một pháp bảo để dùng. Chỉ có thể lấy thanh trường thương lần trước dùng một lần kia. Đây là một linh khí cực phẩm, mặc dù phẩm chất không thua gì pháp bảo của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia. Nhưng tiếc rằng nó không phải là pháp bảo bổn mạng của Lâm Vân. Nên việc khống chế và lực sát thương, rõ ràng thua kém pháp bảo của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia nhiều lắm. Quả nhiên, lúc Lâm Vân lấy thanh trường thương cực phẩm kia, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đều sửng sốt. Cho dù tên tu sĩ hóa thần cũng không hiểu. Thanh trường thương kia mặc dù không tồi, nhưng tại sao lại không dùng pháp bảo? Cho dù không cần pháp bảo bổn mạng thì cũng có thể dùng pháp bảo khác cơ mà. Chẳng lẽ tên tu sĩ kia coi thường bọn họ không tin một tu sĩ Nguyên Anh lại không có pháp bảo bổn mạng hoặc là một pháp bảo nào? Dùng linh khí cũng được nhưng linh khí thường đi kèm với pháp bảo. Người này chỉ dùng linh khí, không dùng pháp bảo thì lại có ý nghĩa khác. Trường thương vừa đỡ một kích của hai chiếc pháp bảo kia, sắc mặt của Lâm Vân liền trắng bệch. Lực phản kích mãnh liệt khiến hắn phải lùi mấy mét, ha ha, đạo hữu thật kiêu ngạo, ngay cả pháp bảo cũng không dùng. Vừa thử một chiêu, hai tên tu sĩ Nguyên Anh liền biết Lâm Vân kém hơn hai người một chút. Như vậy, hai người đồng thời tấn công, còn có một tu sĩ hóa thần ở đằng sau áp trận. Chiến đấu chắc rất nhanh kết thúc, vài tiếng nổ oanh oanh vang lên, hai tên tu sĩ Nguyên Anh lần nữa sử dụng pháp bảo tấn công Lâm Vân. Khóe mắt của Lâm Vân hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn phải lùi mấy mét mới miễn cưỡng ngăn được một kích này. Nhưng khóe miệng đã chảy một vệt máu tươi. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh thấy vậy liền lạnh lùng cười. Thực lực như vậy mà cũng tới đây khiêu khích. Hai pháp bảo không ngừng tấn công Lâm Vân, mà Lâm Vân càng đối phó càng khó khăn, liên tục lùi lại phía sau. Hai tên tu sĩ thấy Lâm Vân không ngừng lùi lại, nhưng vẫn ngoan cố chống đỡ, trong lòng rất giận dữ. Tên tu sĩ hóa thần thấy Lâm Vân chỉ lùi lại đỡ đòn mà không phản kích, lông mày hơi nhăn. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, thắng là thắng, thua là thua, sao người này đến thua cũng quỷ dị như vậy nhỉ, nếu nói hắn cố ý như vậy y không tin, Một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, y không phải là chưa từng nhìn thấy, thậm chí đã thấy rất nhiều. Nhưng những người đó đều những tu sĩ thiên tài hoặc là bá chủ một phương. Cho nên một thế giới người phàm như địa cầu y không tin có một. Góc truyện audio.com, thiên tài như vậy, Lâm Vân không biết việc hắn vừa đánh vừa lui đã bị nhìn ra sơ hở. Trong lòng hắn còn đang nghĩ, làm thế nào để đạt được mục đích. Ba người đấu một lúc lâu, chân nguyên trên cây trường thương của Lâm Vân tựa hồ như đang yếu bớt. Lúc này, một tên tu sĩ Nguyên Anh không nhịn được nữa, cả người trở thành màu đen, rồi vô số những sợi tơ màu đen giống như tơ nhện, không ngừng bắn ra, bao vây Lâm Vân lại. Thật là một công kích quỷ dị. Từ lúc Lâm Vân trở thành một tu sĩ cấp cao tới nay, hắn chỉ đấu có mấy chân ở Khôn Chuân giới mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu trước kia tuy phong phú, nhưng chỉ để đối phó với ma thú cấp thấp hoặc là binh lính với nhau. Loại pháp thuật cao cấp như vậy rất ít thấy. Hắn không biết những sợi tơ màu đen này có nguy hại gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho chúng trói được mình. Lần đầu tiên Lâm Vân khởi động vòng bảo hộ, nhưng chỉ là vòng bảo hộ bình thường. Hắn muốn lưu tinh mang tới cuối cùng để đối phó với lão quái hóa thần. Không thể để bạo lộ hết bản lĩnh của mình được, sợi tơ màu đen rất nhanh đã quấn lên vòng bảo hộ của Lâm Vân. Vòng bảo hộ này mạnh hơn khi Lâm Vân mới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm, nhưng vừa bị sợi tơ mỏng kia chạm vào. Vòng bảo hộ lập tức bị ăn mòn, còn tỏa ra khí tức khét lẹt khó ngửi. Đến tu vị như Lâm Vân cũng cảm thấy buồn nôn, không biết tên kia luyện công pháp gì mà khó ngửi đến thế. May mà không dẫn theo Vũ Tích tới đây, nếu Vũ Tích ở đây, riêng mùi khét đã khiến nàng ấy xong đời rồi. Lâm Vân không khỏi âm thầm sợ hãi. Vòng bảo hộ rất nhanh bị ăn mòn, Lâm Vân lại tạo thêm vòng mới. Với tốc độ tạo vòng bảo hộ của Lâm Vân, sợi tơ màu đen kia cũng không thể ăn mòn kịp. Một tên tu sĩ Nguyên Anh khác thấy đồng bọn của mình đã phóng hắc tơ, liền vỗ một cái chuông buộc ở thắt lưng. Một con rết cực lớn lao về phía Lâm Vân. Lâm Vân vừa nhìn là biết người kia là một tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú. Hắn không khỏi nhớ tới tiểu tinh còn đang nằm trong sơn hà đồ. Con rết bốn cánh kia rõ ràng có tu vị Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Vân liếc nhìn tu sĩ hóa thần một cái, thấy lông mày của y nhăn lại, trong lòng có dự cảm xấu. Chẳng lẽ tên tu sĩ hóa thần đã nghi ngờ, hay là vì nguyên nhân khác, nhưng Lâm Vân lập tức hiểu ra, bởi vì mình lùi lại có quy luật đã khiến cho tu sĩ hóa thần nghi ngờ. Hắn không khỏi thầm mắng mình không đủ kinh nghiệm, nhưng giờ không phải lúc hối hận, đoán chừng tên tu sĩ hóa thần kia sắp động thủ. Ý định ban đầu của Lâm Vân là dụ dỗ tên tu sĩ hóa thần phái thêm Nguyên Anh trung kỳ đối phó với hắn, nếu thấy hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không làm gì được hắn. Nhưng có vẻ kế hoạch đã thất bại, hắn phải giết hai tên tu sĩ Nguyên Anh này trước khi tên tu sĩ hóa thần nhúng tay vào. Con rết lao tới rồi phun một chùm sương mù màu xanh nhạt xen lẫn với sợi tơ màu đen bao trùm cả Lâm Vân. Vòng bảo hộ của Lâm Vân lập tức bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Tên tu sĩ hóa thần thấy vòng bảo hộ của Lâm Vân bị đánh nát hơi chút kinh ngạc. Y thầm nhủ, chẳng lẽ mình đoán sai sao? Tên tu sĩ kia không có ý dụ địch mà thực sự là chống đỡ không nổi Nại Thiên và Vĩnh Thiên. Có lẽ là như vậy, bằng không hắn không ngốc đến nổi phá bỏ vòng bảo hộ của mình. Vòng bảo hộ vừa mất không khác gì là muốn chết vậy. Công pháp ăn mòn kia rất có hiệu quả với những tu sĩ dưới cấp hóa thần. Nghĩ tới đây tu sĩ hóa thần thu lại thế công. Nếu việc một tu sĩ, góc truyện audio.com, Nguyên Anh bị hai tu sĩ Nguyên Anh vây công, cuối cùng là tu sĩ hóa thần đánh lén truyền ra ngoài. Cũng khiến cho người ta cười nhạo, thấy Hắc Ti và Zết bốn cánh đã phá được vòng bảo hộ của Lâm Vân, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đều mừng rỡ. Đồng thời phóng pháp bảo của mình tới, bọn chúng muốn một kích này lấy mạng Lâm Vân, nhưng lại xảy ra biến hóa. Xung quanh cơ thể của Lâm Vân đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa màu tím. Rồi hỏa diễm đó dùng tốc độ cực nhanh bao trùm hai tên tu sĩ Nguyên Anh. Cách chương.